nhìn chân mây dần, nhờ thương ai trăm đắng nghìn đau.
Cô Hồng con dí à? Ai đó? Kìa Tam ca, trời ơi làm người ta chớ giới hả? Xếp mà.
Ai bảo em yêu nhồi khi nhỏ tuổi non lòng, để đêm ngày chờ đợi than khóc với đồi thông.
Còn Tam ca đợi chờ ai mà cũng quanh quẩn ở đây suốt ngày trọn tối vậy?
Đợi chờ một sảy ra bi đát.
Sao?
Hãy hỏi tại sao trên khoảng đường vừa đi vừa về chưa đầy 2 tháng, thế mà Tân Xuyên Nhị ca đi rước đại tẩu Chiêu Cơ về đây thành hôn với đại ca Tân Cương đã hơn 3 tháng chưa về.
Bi đát khởi sự từ đây.
Và hạnh phúc cũng bắt đầu. Bi đát cho tứ muội nhưng hạnh phúc cho Nhị ca.
Nghĩa là
trong những tháng ngày gần nhau ấy, giữa Nhị ca và đại tẩu ắt có nhiều lời tình tứ, lắm chuyện mê hồn.
Im đi. Nhị ca có lắm chuyện nhiều lời hay là Tam ca bịa ra nhiều lời lắm chuyện?
Đúng cả hai. Đối diện với giai nhân tại nơi quan vắng thì 10 người con trai như một đều sẵn sàng nhiều chuyện lắm lời. Chuyện đôi mắt của Quỳnh tự nguyện làm tấm gương để cho mũi soi hình. Chuyện của bàn tay vậy thì cô độc cần mang cho tâm thân ngà ngọc. Chuyện bờ môi khao khát bờ môi chấm dứt cuộc sống lẻ loi của hai người.
Nên đừng đắn đàng hoàng ai giữ tình đồng môn cao quý, đừng dùng vì tôi đã rút thề yêu Nhị ca ngàn năm vạn kỷ.
Nhưng Nhị ca sai đắm Chiêu Cơ, xin đáng gì mà tứ muội ước mơ.
Cấm miệng.
À, tứ muội đánh tôi.
Cho bỏ tật nói xấu người vắng mặt nha.
Kia, xe qua đang đến. Đường chủ và đệ tử các đời thứ hai thứ ba chuẩn bị chào mừng trưởng môn phu nhân.
Thank you.
chết.
Tăng ca.
Tăng xuyên ái ca cứu em.
Kìa, sao đại tẩu gọi như thế?
Rồi đó, ái ca của em giết đại ca trưởng môn ngay đêm hôn lễ, để ái ca lên cầm đầu môn phái, vui hưởng hạnh phúc trăm năm với em. Ái ca quên rồi sao?
Không, đại tẩu nói gì lạ vậy?
Thế ra nàng vừa gây ra biên loạn, nhưng trưởng môn nhân thoát chết, chỉ hạ sát được sư thúc mà.
Ôi trời, vì đã giết cha ta, hãy đỡ gương thù hận.
À, đại tẩu đã rơi gươm, tư muội nên bắt sống giao trưởng môn nhân xét xử. Trời, bảo đơn đã bị thương.
Anh đã can gươm để cho đại tẩu giết em, đừng giả vờ đau xót.
Không,
tôi hãy tránh xa tôi từ bây giờ cho đến chết, thương tình thân xa đâu bằng tâm tư nát tan.
Nước mắt em mây sông lệ anh trào dâng mây biển, hai gối lên dây nhau để anh lo chữa thương.
Đừng đừng cầm tay thôi, mặc tôi đi chết bên ven đường, tâm nguyện cầu tấn thêm và chiều cơ ai ân vuông tròn.
Hãy nói nữa đi em, tiếng đánh lời ca giọng hờn câu trách cho nồng duyên tâm, cho đậm tình yêu rằng thương nhau lắm mới giận nhau nhiều. Ai lên đỉnh non cao mà chẳng bỏ công vất vả leo trèo, cái nào ngọt mà không có lần chua chát, kẻ nào khôn mà chưa dạy dột lúc thơ ngây. Em là trái chua mà anh đang nếm, đừng dội ra đi như trái banh vừa vụt khỏi tầm tay. Ôi thư trai ở nơi thượng giới mà phàm nhân gọi quả đào tiên khao khát được ăn, để sống đến như muôn đời.
Trời ơi, trên đường đưa em về đây, chính ái ca cũng nói với em những câu như thế đó. Em mới mềm lòng thi hành âm mưu phản nghịch của ái ca, không ngờ.
Im! Lưỡi của tôi không đủ khả năng cãi vã, nhưng lưỡi kiếm này buộc đại tẩu phải vung gươm.
Thôi, đại tẩu hãy mau lẹ chạy đi, tôi tình nguyện chặn đường không cho nhị ca đuổi theo đại tẩu.
Kìa, kẻ đã giết lệnh phụ, sao cái mũi lại dung ta?
Vì đại tẩu cũng như tôi là nạn nhân của một con người dối trá, nếu nhị ca không thiết mưu bài kế thì chẳng bao giờ đại tẩu giết cha tôi. Đến khi thất bại việc làm phản bội, nhị ca liền bắt chịu cơ thế tội cho mình. Tàn nhẫn như vậy ít người sánh kịp, tiếc rằng tôi mang thương tích không thể báo thù. Vậy xin hẹn một ngày tái ngộ, lấy đầu nhị ca tế mộ phụ thân.
Bảo Tân!
Tân Xuyên ơi! Tiểu muội đã đẩy khỏi tầm tay của ái ca một nhan sắc diễm kiều, thì tiểu muội xin đền bằng hình hài của tiểu muội. Hãy nhìn vào em đi ái ca, nhìn vào em mà say mà cảm, mà nhập vào thương lập tức chẳng đợi lâu.
Thôi hãy im ngay, những ngôn ngữ chẳng đàng hoàng. Nếu còn lương tri thì bà hãy nghĩ rằng bà là chị dâu, còn tôi là tiểu đệ.
Xin tân xuyên lắng nghe tiếng lòng chiêu cơ, muội yêu ái ca chân thành và cuồng nhiệt. Nếu ái ca vẫn sinh khi thù hận thì muội tự sát bằng thanh kiếm vô tri.
Không, tôi nhất định là không cho bà quỷ mạng, để cha vẫn suy thầm thêm thủ phạm.
Cứu tôi, ai cứu tôi, tân xuyên đường chú đang dùng cường lực tạo
trong điên cuồng.
Rồi đại ca, hãy nghe em phân cảm nguồn cơn.
Lang quân ơi, nếu chàng không đến kịp thời thì thân xác này đã bị nhốt nhơ.
Thưa đại ca,
đừng chối cãi. Vừa đến đây ta đã trông thấy ngươi cầm gương cưỡng bức chị dâu.
Không, đại tẩu giật rung của tiểu đệ tôn tự tử. Tiểu đệ đoạt gương đã vừa đúng lúc gặp đại ca.
Cha, ông nhị ca thật là đúng đắn. Sau khi nãy ông bảo rằng ông định hạ sát đại ca, nhưng vì đèn đuốc tắt hết nên ông giết làm sư thúc. Ông còn dọa rằng nếu mà không cùng ông trốn đi xây tổ Nguyên Ương thì tôi cũng sẽ chết thình lình như vậy.
Đại ca, đừng tin lời đại tẩu.
Cần gì để nghe lời nói. Và trong vẻ mặt chiêu cơ còn hiện nét hải hùng, đủ biết ngươi vừa dở trò bị ổi. Vậy phu nhân hãy vào trong tịnh dưỡng, ta cần trừng trị Tân Xuyên.
Thưa đại ca,
cho ta biết môn quy kẻ loạn luân phản tắc như ngươi phải chịu hình phạt như thế nào.
Hình phạt nhẹ nhất là tự phế võ công, lìa xa môn phái.
Ta ban cho ngươi ân huệ được nhận hình phạt nhẹ nhất.
Đại ca, đại ca ơi, võ công quý hơn sinh mạng, tự phế võ công thà tự tử còn hơn.
Ai cũng biết rõ ràng điều ấy.
Môn phái là tổ âm của võ lâm, kẻ hèn hạ mới không được vào tá túc.
Dâng lời hay chống đối?
Dâng. Đệ sẽ dâng lời đại ca tự phế võ công và lìa xa thanh thành phái. Dâng lời đại ca trở lại một con người yêu đuối tầm thường, để cho đại ca không còn chướng tai gai mắt. Đau thương phải nhận, khổ sở phải mang, đã là tiểu đệ thì đầu giam trong đại ca. Cốt nhục thâm tình mà cũng là trưởng môn nhân, thôi thì võ công mà tỏa giáo từ thuở 15, khổ công luyện tập nhóc nhằn, nhờ đôi tay chưa bận lối lầm, quý diệp nhân thành tích vi hoàng của một đời dọc.
Xin trả lại cho thanh thành phái những gì tôi đã học.
Tân Xuyên hiền đệ
đã mất hết võ công, thanh kiếm bạch long này không còn cần thiết nữa. Vậy tiểu đệ xin tặng lại cho đại ca trước lúc chia ly. Khi phong vũ bất kỳ, giữ gìn thân trai với lưỡi thép thần quay. Lưỡi thép mà từ bấy lâu nay ở sát bên đệ suốt đêm ngày, như đôi gai sắt trai tài tiêu diệt quần ma. Đây là di vật của cha, dù đệ chưa thấy mặt người, thanh gươm hiếm có trên đời, kém sắc lá tả như hoa rơi.
Tân Xuyên hiền đệ ơi, lòng huynh tan nát rã rời, đau thương thâu động đất trời, khi nhìn đệ ướt máu tươi.
Đệ xin gia từ đại ca, lê gót khắp sang hà, để tìm kiếm cha già đã bất ngờ tuyệt tích. Với tay không tất thép để sống kiếp ăn xin, rồi chết như kẻ vô danh, vừa chờ đợi điêu linh.
Dính biệt đại ca, Vĩnh biệt Thanh Thành Phái, vĩnh biệt
Tân Xuyên. Từng bước em lê trên sỏi đá, như từng lưỡi đất cắt hồn anh. Môn quy khe khắc thiên liên quá, nên chẳng cứu em thoát tội hình.
Để sát nhân cái đền tội.
Ai bảo trong sư muội ám sát ta?
Trời, trong đêm tối muội tưởng đại ca là tên Tân Xuyên không á?
Đừng biện bạch vô ích, không đầy một đêm mà xảy ra bao nhiêu chuyện tày trời. Tân Xuyên giết sư thúc, từ muội lại chém lên ta. Trời ơi, ta không hiểu gì hết, tinh thần ta đang rối loạn. Hãy vào ngục chờ ta bình tĩnh, bạn chúng thì giam giữ bảo trân.
Khoan, đừng giam bảo trân vào ngục, hãy tù đài nàng trong tay ta.
Kẻ nào?
Giữa phong, giữa môn phái sư phái.
À, các hạ đến đây
để số tên môn phái Thanh Thạch phách lối kiêu căng, vì kiêu cơ làm trong sứ mạng, gây hiểu lầm giữa bọn mình nghi ngờ, chém giết lẫn nhau. Việc cử lễ thành hôn để xóa tan thù hận, là miếng mồi như bọn ngu si vào lưới giặc mà thôi.
Miêu Thanh Bạch Long này từng ngang dọc bốn phường, làm cho kiếp gia kinh hồn thầy trò môn phái phái sơn. Thì hôm nay nó cũng phá tan lưới rập của loài ma đạo,
hay là kiếm bạch lòng sẽ rơi vào tay ta.
Hãy thử xem. À, Hà Đu trở mặt đâm trộm phía sau ta.
Thế ra Bạch Long Kiếm vẫn còn thua con người trở mặt. Gió công thượng thừa tác dụng ở mọi thời gian chính là con người trở mặt. Không có con người trở mặt làm sao ta dám mang thanh gươm tầm thường đối địch với Bạch Long Kiếm danh chấn giang hồ. Để đánh dấu ngày này, giờ này chiến thắng, ta tuyên bố thành lập Võ Lâm Nhất Thống Giáo, gồm hai phái Thanh Thạch và phái Sơn nhập một.
Trời ơi, biết kẻ giết cha, biết thương tình bố thì chỉ còn tiếc, còn đau, còn sầu, còn hận. Còn phận cô đơn muôn vai đâu còn. Ta đứng ở đâu đây, tận cùng địa ngục hay giữa giới, giữa chốn thiên đường. Như trôi nổi trên muôn đầu sông, như chập chờn trong lỡ lửng mây bay. Bỗng chốc lát thấy già hơn trăm tuổi, tương lai mịt mờ dị dạng khác khi xưa. Muốn hết cho vợ tan trời đất kết thúc mau mau, hiện tại kinh hoàng.
Tàn phá Thanh Thạch phải ta có ba mục đích: một là đoạt Bạch Long Kiếm, hai là làm Võ Lâm Nhất Thống Giáo chủ, ba là kiếm nàng ban cho nàng giáo chủ phu nhân. Môn đồ giam Chiêu Cơ vào hầm đá.
Sau khi biết nhượng phong lừa gạt, chỉ một mình nàng thốt thẫn mà thôi. Đến lúc hiểu âm mưu ly giác, tôi đã mất cha, mất thành thành phái, mất tình nhân và sắp mất xác thân này. Xuyên hỏi bây giờ anh ở đâu, có nghe trong gió tiếng em sầu. Hãy gom rác bẩn trong trần thế mà tống tán em vào dưới đáy lộ sâu.
ta sẽ đưa nàng vào tuyệt thu yêu đương, nàng sẽ ở cạnh ta để nhìn võ lâm thiên hạ quỳ dưới chân ta, để xem dòng họ tân và phải thân thành tan nát.
Trời ơi!